Võ Lâm Ngũ Bá, tập thứ 44. Âu Dương Phong tay phải nắm lấy ống bạc, tay trái kẹp mạnh vào đuôi một con rắn một cái thật mạnh. Loại rắn rất sợ thối lối thủ pháp ấy, bất kỳ giống rắn hung dữ nọc độc ghê gớm bực nào, nhưng nếu gặp phải vào đuôi thật đau thì cả mình chúng cũng mềm nhũn ra ngay. Âu Dương Phong tay trái vừa kẹp, một tay lẹ làng kê miệng ống bạc ngay đầu rắn. Con rắn phóng tuốt vào ống, chỉ còn một chút đuôi lú ra ngoài. Con rắn sau khi vào ống bạc thì chật chội, không thư thái lắm, khè lên một tiếng rồi ló đầu chung qua bên kia miệng ống định bò ra ngoài. Âu Dương Phong tiếp lấy chiếc kềm trên tay gã, xà no kẹp mạnh vào đúng chỗ khoang cổ rắn, khiến con rắn không động đậy gì được, há họng lè lưỡi liều ra trông rất là ghê sợ. Âu Dương Phong thêm sức bóp mạnh chiếc kềm thì từ trong miệng con rắn nọc độc liền xì ra từng giọt nước đen xì. Tên xà nô lập tức cầm một cái chén hứng lấy. Hồng Thất Công bàng hoàng sực hiểu nhủ thầm:
"Nghe, lão ta muốn cắt lấy chất độc của loài rắn."
Âu Dương Phong chờ cho con rắn ấy nhả hết chất độc trong thân rắn xong, liền nới lỏng chiếc kềm. Con rắn liền từ trong ống bạc vọt nhanh xuống đất, quậy quải bò trở về nhập đoàn với đồng loại. Âu Dương Phong lại nắm lấy con rắn thứ hai rồi cũng y như cách trước để chắc lấy nọc độc trong thân hình con rắn ra. Thủ pháp rất là thuần thục, dường như đã quen tay lắm vậy. Chỉ trong phút chốc sau, nọc độc của 13 con rắn đã trút xong chất nước độc gần đầy phân nửa chén. Âu Dương Phong sau đó ngồi xếp bằng trên đất, giương 10 ngón tay ra thọc vào trong chén, nhưng đầu ngón tay không hề chạm đến chất nước, mà giữ khoảng cách độ 2-3 phân trở lại, và trong khoảnh khắc sau đó, trên đầu y liền xông lên một luồng hơi nóng lờ mờ. Hồng Thất Công tuy đang ở xa nhìn lại, nhưng đôi mắt của lão rất tinh sáng, thấy trên đầu Âu Dương Phong có luồng khí nóng dâng lên và chất nọc rắn trong chén lại hạ dần xuống cho đến cạn queo, và trong nháy mắt chén nọc rắn đã không còn một giọt nào. Hồng Thất Công mới bừng tỉnh ngộ, mắng thầm trong bụng:
"Ê, hiểm thầy cái lã gã độc vật ác độc này."
Nguyên trong Ngũ Độc Kỳ Kinh có ghi rõ những phương pháp luyện công cổ quái của hai anh em Âu Dương Liệt và Âu Dương Phong. Khi xâm nhập Bạch Đà Sơn lượm được quyển Kỳ Kinh ấy bên hài cốt của Ngũ Độc chân nhân, hai anh em mới gia công luyện tập môn học thuật ấy và trở thành nhân vật tài nghệ khác phàm. Sao vì Âu Dương Phong sanh lòng mờ ám với chị dâu mình, y lại biết rõ tánh tình của anh độc ác cũng chẳng thua gì mình, bèn quyết định tiền hạ thủ vi cường, giết chết người anh độc chiếm Ngũ Độc Kỳ Kinh, rồi cùng người chị dâu xinh đẹp và luyện thêm cấp ma công lợi hại kia. Trong Ngũ Độc Kỳ Kinh, trừ cấp ma công ra còn bao nhiêu pháp môn luyện công đều lạ lùng độc hiểm, cũng uy mãnh vô cùng. Môn độc xà thần công mà vừa rồi Âu Dương Phong đã luyện là lấy chất độc của 10 con rắn độc, rồi dùng một môn vận công đặc biệt rút vào cơ thể. Nhưng có một điều là mỗi khi chất độc ấy xâm nhập vào người có thể hại mạng người luyện ngay, nên phải dùng thăng gián công là đem chất độc dồn xuống đầu ngón tay. Luyện được như vậy xong có thể phát ra sức gió của chỉ lực cũng đủ làm kẻ địch bị thương, và nếu đấu đầu ngón tay kia sẽ trúng vào đối phương, hơi độc theo đó mà truyền vào tựa như bị rắn độc cắn phải, nhưng độc tố còn lợi hại hơn cả bị rắn cắn nữa. Một người bị rắn cắn bất luận ở đâu tối thiểu cũng vài giờ sau mới chết. Nhưng nếu bị độc của độc xà thần công đột nhập vào cơ thể thì chỉ nửa ngày sau là ngã ra chết. Không phương cứu chữa, nhưng môn độc xà thần công ấy chỉ có thể duy trì trong mình người luyện một thời gian 12 giờ đồng hồ mà thôi. Sau thời gian ấy thần công đã tiêu tán mất, và người luyện còn phải uống thuốc giải độc để bài tiết chất độc ra ngoài mới khỏi nguy hiểm cho bản thân. Âu Dương Phong vì thấy môn luyện công ấy rất phiền phức mà công hiệu chỉ có thời gian ngắn ngủi, nên tuy trong Ngũ Độc Kinh ghi chú phép luyện rất rõ ràng, y cũng chẳng thèm ngó tới. Giờ đây thay vì phải đối phó với cuộc diện quyết liệt trong ngày mai, nên phải cấp tốc luyện cho được môn công phu âm độc ấy, để mong Hạ Trùng Dương đoạt lấy chân kinh, đấy mới thật rõ ràng chỗ độc của tay độc vậy. Hồng Thất Công tuy chưa hề đọc qua quyển Ngũ Độc Kỳ Kinh, nhưng lão là một chúa trùm của ban ăn mày, gót chân dẫm lên khắp trời thiên hạ, nên kiến thức sâu rộng hơn người. Lão đã từng nghe lờ mờ lời đồn đãi trong giang hồ về môn luyện công độc hại ấy, nhìn thấy cách thức luyện công của Âu Dương Phong đã hiểu ngay 7-8 phần, bèn nghĩ thầm:
công xong, chuyện này ta phải nói rõ với Trùng Dương mới được.
Hồng Thất Công là một nhân vật thành danh trong giang hồ, lão hiểu rõ quy luật trong võ lâm. Hôm nay ngũ bá tụ hội trên đỉnh Hoa Sơn, tuy danh nghĩa vì tranh chấp cửu âm chân kinh, nhưng kỳ thật chỉ là một cuộc so tài trong tình hữu nghị. Người nào tài nghệ áp đảo được quần hào thì được làm danh thiên hạ đệ nhất. Môn công phu của Âu Dương Phong vừa rồi tuy âm độc hiểm ác, nhưng cũng là một tuyệt kỹ trong tài nghệ cá nhân, khó có thể bắt bẻ là một sự ám toán được. Tuy trong lòng bác cái không công nhận hành vi của Âu Dương Phong, nhưng cũng không thể đem ra công bố cho mọi người biết, đành ra phạm quy củ của thuộc của cuộc trò so tài. Hồng Thất Công suy nghĩ đến đây không khỏi quẫn trí, miệng lắp bắp không ra lời, quay trở người lên đỉnh Hoa Sơn. Lúc ấy màn đêm đã rủ trùm mặt đất, ánh sao le lói trên cao, vầng trăng khuyết vừa nhô lên khỏi ngọn cây vàng lấp lánh trên một dãy núi đồi trắng xóa màu xanh tuyết lạnh. Hồng Thất Công về đến chỗ một người, có lẽ mọi người thấy Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Đoàn Hoàng Gia ba người đều xếp bằng tĩnh tọa ngồi thành hình chữ phẩm. Đoàn Hoàng Gia vì lúc ban ngày đã cùng Hồng Thất Công đấu qua một trận, trong lòng vẫn còn khâm phục tuyệt kỹ của ban chủ cái bang, nên thấy Hồng Thất Công từ dưới núi trở về sắc mặt lộ vẻ khác thường, ông không dằn được bèn hỏi: Thất huynh nãy giờ đi đâu thế? Hồng Thất Công cười hề hề đáp:
Lão ăn mày thì chỉ còn biết chỗ nào mà đi, chẳng qua ra sau núi bắt bậy vài con rắn để tiêu khiển vậy thôi.
Đoàn Hoàng Gia nghe lời của lão có nhiều ẩn ý, bèn cười hỏi tiếp:
Thật quỳnh bắt rắn gì thế? Có thể cho tiểu đệ chiêm ngưỡng một chút chăng?
Trùng Dương liền lên tiếng: Các vị đừng có trò chuyện nhiều, bồi dưỡng tinh thần để ngày mai đấu tiếp.
Thất Công nói: Dương chân nhân, trời xanh cái miệng lão ăn mày này, thứ nhất thích ăn ngọt, thứ hai hay chuyện phiếm. Ông một tình giữ việc tỏ quyền quan của ông, đêm nay lão ăn mày thích kể chuyện tào lao chơi.
Đoàn Hoàng Gia hỏi: Chuyện cổ tích hôm trước của thất huynh kể đủ làm khổ tay độc quá nhiều rồi, hôm nay định kể chuyện gì nữa vậy?
Hồng Thất Công mỉm cười hóm hỉnh kể: Thở xưa có một con rắn độc sống đã trồi nên dính tự sát, nhưng loài rắn thì tự sát làm sao đây, chỉ có một cách là cắn lấy cái đuôi của mình. Con rắn độc ấy quyết định tìm cái chết nên cuộn tròn lại, hung hăng nha bốn chiếc răng độc ra táp phập vào chiếc đuôi của mình, nhưng khi chiếc răng vừa chạm vào chiếc đuôi thì không thể nào cắn được nữa. Vì nó nhớ lại lúc cắn con mồi, thảm trạng của con mồi bị chất độc hành hạ, đau đớn trong lòng nó trở nên khủng khiếp, không làm sao còn can đảm để tự cắn vào đuôi nó nữa.
Đoàn Hoàng Gia mỉm cười xen vào:
Sợ rốt nó nhảy xuống nước trầm mình chứ gì?
Hồng Thất Công đáp:
Không phải, nó đi tìm đồng loại rắn độc của nó, nhờ con rắn bạn cắn chết giùm. Nào ngờ con rắn bạn của nó lắc đầu từ chối bảo: Không thể được, chúng ta không thể cắn chết đồng loại của mình. Nếu anh muốn chết, hãy tìm phương pháp khác tốt hơn. Con rắn chán đời ngẫm nghĩ dây lậu, rồi bò xuống núi định bụng để cho người ta nhìn thấy đặng đập chết nó cho rồi. Theo câu chuyện vừa rồi mà suy gẫm, con người tuy là một linh vật khiến được muôn loài, nhưng cứ tìm cách giết hại lẫn nhau chẳng bằng loài rắn hạ tiện vậy.
Đoàn Hoàng Gia gật đầu ngẫm nghĩ. Trùng Dương là một người tuyệt thế thông minh, chàng lập tức hiểu ngay câu chuyện cổ tích của Hồng Thất Công hàm ý có thâm hàm ẩn thâm ý, chứ không phải là một chuyện tiếu lâm hài hước tầm thường, mà bên trong có nguyên nhân khác. Hồng Thất Công kể xong bèn nói với Đoàn Hoàng Gia:
Đồng huynh có biết bắt rắn lần nào chưa? Mỗi khi bắt rắn có phải giữ gìn cẩn thận, đừng để cho đầu rắn đụng vào cơ thể mình chăng?
Đoàn hoàng gia đáp, tất nhiên là thế, nếu để cho rắn độc cắn phải thì làm sao sống được. Hồng Thất Công quay sang nói với Trùng Dương,
Dương chân nhân nãy giờ ông có nghe không? Nếu ngày sau thấy rắn độc thì chớ khá để nó chạm vào da thịt của mình, hại lắm.
Trùng Dương hội ý, mỉm cười gật đầu đáp lễ. Sáng hôm sau, trời vừa hừng đông, từ dưới chân hoa sơn đã hiện ra một bóng người áo trắng. Hồng Thất Công liền trầm giọng nói,
rắn độc đến kia rồi, xem y hôm nay có phần qua dạng khác thường.
Trùng Dương còn hiểu hơn nữa, chốc sau Âu Dương Phong đã lên liền, cất giọng gọi lớn.
Dương chân nhân, Hồng Ban chủ, Hoàng đảo chủ và Đoàn huynh, đêm qua cầm thất lễ vì đám xà nô của tôi vô dụng khiến bầy rắn hổ bỏ chạy bậy bạ khắp nơi, hại tôi một đêm trời cực khổ mới tập trung được bầy rắn về đoàn.
Hồng Thất Công cười giọng châm biếm,
phải mà, lão độc vật đối với bầy rắn độc của mình hết sức quan tâm, dù cho chính ông già của mình cũng không hiếu kính được như vậy.
Âu Dương Phong nguýt lão một cái rồi nói với Trùng Dương,
Dương chân nhân, Âu Dương Phong tối hôm nay xin thỉnh giáo vài tuyệt kỹ của ông.
Trùng Dương đáp, Âu huynh qua lời, chúng ta ra tay đi thôi. Nói đoạn nhẹ nhàng nhảy vút ra giữa sân. Âu Dương Phong chẳng nhảy bổ theo mà ngồi xổm xuống hai tay chống dưới đất, đôi mắt lộ tròn thao láo nhìn thẳng hai bàn tay của Trùng Dương, chẳng chút di động, chẳng chút thốt lời. Trùng Dương biết rõ ý định sắp sửa dùng cáp ma công, vì Âu Dương Phong có lẽ cũng biết quyền công chưởng pháp của y thua xa Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư, mà hai người ấy vẫn không là đối thủ của chàng, nên Âu Dương Phong vừa hạ trận là đã dùng cáp ma công ra vậy. Chàng lại hiểu cáp ma công là tài nghệ độc đáo duy nhất của Tây Độc, lợi hại phi thường. Tuy chàng có nhất dương chỉ có thể chế khắc được công phu âm độc của y, nhưng mỗi khi dùng nhất dương chỉ tiêu hao rất nhiều sinh lực, nên chẳng lấy tịnh để chế động, ẩn nhẫn, đợi chờ mà không ra tay. Hai người ngồi xổm, một đứng sững trên đỉnh hoa sơn, ghìm nhau trên một giờ đồng hồ. Mặt trời đã nhô cao lên đỉnh đầu, sắc núi như vẽ trên tranh, những chóp tuyết long lanh bị ánh mặt trời soi rọi xuống dần dần tan rã, nhưng Trùng Dương và Âu Dương Phong chẳng ai chịu ra tay trước, vẫn im lìm bất động như hai tượng đá khắc vậy. Đoàn hoàng gia hết sức ngạc nhiên liền quay sang hỏi nhỏ Hồng Thất Công, Thất Quỳnh, chẳng lẽ hai người ghìm nhau như vậy mãi suốt ngày sau? Hồng Thất Công lắc đầu nhẹ nhẹ, chưa kịp đáp, lại chợt thấy Trùng Dương bước tới một bước, nhấc tay công ra trước một chưởng theo thế Thái Ất Trấn Hải, đánh vút vào chân mày trái của Âu Dương Phong. Âu Dương Phong chỉ đợi có thế, liền kêu lên một tiếng, hai tay dương thẳng lên trời, hình dạng tựa như đôi lòng bàn tay có một luồng tiềm lực phun vút tuôn ra, thể mạnh như sấm sét ngàn cân, núi nghiêng đá đổ. Trùng Dương không chút bối rối, dùng quyết chữ xà trong Thái Ất Quyền ra nhẹ nhàng đưa vẹt luồng gió mạnh của cáp ma công ra phía ngoài. Âu Dương Phong thấy thế, công chẳng làm gì được kẻ địch, liền ngồi chồm hổm xuống đất theo thế cũ, ghìm thế với Trùng Dương, thân hình bất động như một hành cây. Độ thời gian một buổi cung, Âu Dương Phong mới kêu lên một tràng,
Quá,
thật lớn, trồi giang rộng đôi tay, nhảy vồ lấy thân hình Trùng Dương, song chuẩn bay tới đâu kinh lực ra như núi lở sóng tràn, cuồn cuộn tuần theo đó. Trùng Dương vẫn dùng kinh lực của chữ xà trong Thái Ất Quyền để đối phó, nhưng trong lúc Trùng Dương vừa trầm cánh tay xuống định vung tay phản công thì Âu Dương Phong đã lẹ như chớp, nhảy lụi ra sau, vẫn y nhiên ngồi xổm dưới đất bất động tựa như con cóc đói đang rình mồi. Trùng Dương không buồn tấn công, Âu Dương Phong vẫn ngồi xổm như thế, mọc rễ dưới đất từ giờ thìn sang đến giờ ngọ. Suốt 3 giờ đồng hồ hai địch thủ chỉ tấn công nhau có 5 hiệp. Nói một cách khác là cứ độ nửa giờ đồng hồ lại tấn công nhau một chiêu thôi. Bề ngoài tuy xem ra là một trận chiến lạc lẽo không hứng thú, nhưng thật ra hai người đang giữa một cuộc chiến cực kỳ nguy hiểm. Sự sống chết chỉ xì dịch trong kẻ tơ đường tóc, khó ra tay công kích lẫn nhau, và mỗi khi ra tay là áp dụng tất cả công lực trong người, mau như sấm dằn điện chốt. Nếu đối phương chỉ một ly sơ hở là kể như mạng sống được quyết định theo sự thắng bại rồi vậy. Hồng Thất Công sốt ruột nhủ thầm:
Dương chân nhân có công phu nhất dương chỉ, sao chẳng đem ra áp dụng đánh ngã y cho rồi, để khỏi tốn bao nhiêu thì giờ vô lối. Còn lão độc vật này công phu âm độc luyện đêm qua, sao chưa chịu đem ra tấn công? Hey, lạ thiệt.
Hồi 49, thần công của Ngũ Bá. Thật ra Âu Dương Phong trong đêm qua luyện độc xà thần công mà chưa chịu đem ra áp dụng, vì phàm những tay cao thủ so tài nhau, động tác của họ nhanh nhẹn thăng thoát như chim như treo như sóc, vừa đứng đã chạy, vừa nhảy tới đã thấy thục lui. Bất luận quyền chưởng phát ra rất ít khi chạm tới tay chân của địch thủ được, phần nhiều ở giữa nhau là một khoảng cách tối đa độ trên dưới một thước, thoáng một cái đã lướt qua nơi khác rồi, đừng nói gì đến va chạm được thân hình nhau. Cho nên Âu Dương Phong tuy chuẩn bị sẵn độc xà thần công nhưng trước sau vẫn chưa động tới, y liên tiếp dùng luôn mấy lần cáp ma công phát ra những luồng sức mạnh để có thể lỡ núi dời non, nhưng rốt cuộc không làm suy xuyển một sợi lông của trùng dương. Tây độc liền thay làng khí tình, xin lỗi khí kình, dùng thần đà tuyết sơn chưởng pháp đổi ngay thế công chậm rãi của các ma công, biến sang lối đánh loang loáng phất phiêu như gió cuốn mây vờn, luồn lõi thăng thoát quay cuồng khắp bốn hướng tám phương tấn công trùng dương tới tấp. Hồng Thất Công vừa thấy đã sực hiểu ngay, lẩm bẩm một mình:
Nguyên mất y sắp sử dụng độc xà thần công ra, chẳng hiểu Trùng Dương có hiểu được ngụ ý trong câu chuyện của mình kể, để sớm đề phòng chăng?
Trùng Dương qua mấy hiệp giao tay với Âu Dương Phong, thấy rõ các ma công của y mạnh ác cực cùng, nếu sánh về sức mạnh thì ăn đứt cả phách không chưởng của Hoàng Dược Sư cùng kim can quyền của Đoàn Hoàng Gia và Giáng Long thập bát chưởng của Hồng Thất Công. Nhưng nếu chàng dùng kình lực của Nhất Dương chỉ ra, khẽ phất tay một cái là phá được các ma công của y ngay. Nhưng Trùng Dương vốn là toàn chân giáo chủ, đức độ hơn người, chàng cảm thấy Âu Dương Phong luyện được môn công phu đến mức độ ấy đã là một sự khó khăn đáng quý. Chàng với y cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, hà tất phải sử dụng tuyệt kỹ của mình tra vẻ mặt đối phương tội nghiệp. Chàng vì thế mà nương tay chẳng đánh. Đến lúc ấy Âu Dương Phong biến đổi thế công, đem thần đà tuyết sơn chưởng pháp ra múa may quay cuồng trước mặt chàng. Dương Trùng Dương cười thầm:
Ây à, dùng các ma công không áp đảo được mình, nên đã dùng trí định đem thần đà tuyết sơn chưởng pháp ra liều mạng với ta sao? Hề, thiệt đang là tức cười.
Nghĩ chưa hết ý, chợt thấy Âu Dương Phong song chưởng phân hai xỉa cận đến thân mình theo thế băng hà ngạnh địa. Quyền bên trái chưởng bên mặt liên tiếp tấn công bốn chiều nhanh như gió lốc. Trùng Dương thấy thế công của đối phương lanh lẹ khó lường, không dám khinh nhờn, vội dùng ngay quyết chữ phi trong thái ất quyền đón cùng tay của đối phương lại, đồng thời đỡ cả luồng kình lực vào bay ập tới đưa chéo sang một bên. Nào ngờ Âu Dương Phong bất thình lình dương cánh tay ra, biến quyền thành trảo, mười ngón tay tựa như mười chiếc móc sắt chộp phút vào cánh tay của chàng. Hồng Thất Công thất thanh la lên:
Nguyên mất!
Lão ngờ là Trùng Dương thế nào cũng bị Âu Dương Phong hạ độc thủ, vì Âu Dương Phong vừa rồi đã đem độc xà thành công ra áp dụng, Trùng Dương ắt trúng phải nọc xà, độc té nhào chứ chẳng không. Ngờ đâu hai bóng người vừa xoắn vào nhau, Trùng Dương buông tiếng cười lớn, rồi tiếp theo là một tiếng bộp thật to, một bóng người bay văng ra ba trượng ngoài, xích chút nữa là lăn tuốt xuống chân núi. Biến cố quá đột ngột, không những Hồng Thất Công không thể tiên liệu nổi, mà còn đến Hoàng Dược Sư Đoàn Hoàng Gia đều là hàng nội công nội ngoại tinh thông, nhãn quan sắc bén vô cùng, cũng bàng hoàng ngơ ngác. Mọi người định thần nhìn thấy Trùng Dương vẫn đứng im lìm chỗ cũ, thần sắc ung dung như thường, còn Âu Dương Phong mặt đen bóng biến sang màu chàm đỏ, đứng sững như trời trồng. Rồi giây phút sau, tay độc quay thoát thân mình vụt chạy xuống chân núi. Hồng Thất Công gọi giật giọng:
Ê, lão độc vật, trận này mi không đấu tiếp nữa, nên bỏ chạy một mình như vậy phải không?
Âu Dương Phong lên tiếng hơi khao khao đáp.
Ai, nói bậy, độ một giờ sau tôi sẽ trở lên để tỉnh giáo với quý vị.
Tiếng nói vừa dứt là y đã cách xa hơn 10 trượng và khoảnh khắc biến dạng trong lùm cây. Hồng Thất Công chắc lưỡi nói,
bản lĩnh được như thế mà chẳng đi theo đường phải, thiệt đáng tiếc vô cùng.
Đoàn Hoàng gia không hiểu sự việc ra sao, bèn hỏi Trùng Dương.
Dương chân nhân, trận đấu vừa qua là ông thua hay Âu Dương Phong thua?
Trùng Giang Dương cười đáp,
tôi chẳng thua mà y cũng chẳng bại, kể như không ai thắng ai.
Thì ra Âu Dương Phong thừa lúc cùng tay của mình và Trùng Dương chạm nhau, trong thời gian khoảnh khắc ấy lập tức đem độc xà thần công ra áp dụng ngay. 10 ngón tay Dương ra quét mạnh một cái, từ đầu ngón tay phát ra một luồng kình lực kèm cả độc khí của nọc rắn. Dùng chân nội lực của bản thân định đẩy nọc rắn xuyên vào cơ thể Trùng Dương, thủ pháp của y lẹ làng khéo léo tựa như một nhạc sĩ nhà nghề rung rung trên tay phím đàn vậy. Nhưng Trùng Dương đâu phải là nhân vật tầm thường, chàng thấy Âu Dương Phong vươn trảo định chộp, chàng nhớ đến câu chuyện phím của Hồng Thất Công đã kể trong đêm, liền sáng ý biết ngay, lập tức vận cương khí áp dụng thấy âm thần công tra bố trí khắp cơ thể. Chờ cho ngón tay của Âu Dương Phong vừa chộp đến, chàng liền phát mạnh tay áo vào 10 ngón tay của y, kêu bùng một tiếng. Luồng chỉ lực của Âu Dương Phong vừa xuyên ra đụng phải tay áo của Trùng Dương, cảm thấy tay áo của đối phương cứng như sắt nguội, khiến cho chân lực độc khí vừa tuôn ra bị dội mạnh và quay ngược trở về cơ thể. 10 ngón tay y cảm thấy đau như bị gãy lìa. Trùng Dương lại thuận thế tay hữu thổ ra, dùng ngay nhất dương chỉ điểm nhẹ vào ngực của Âu Dương Phong. Nếu Trùng Dương chẳng nương tay cái điểm ấy, chàng dùng đủ 8 phần kinh lực thì sức mạnh của nhất dương chỉ sẽ lập tức hủy nát trái tim của Âu Dương Phong, và một đời tay độc cũng chẳng còn đâu để xưng hùng. Nhưng Trùng Dương vốn lòng nhân hậu nên chàng chỉ phát ra có 3 phần kinh lực đẩy nhẹ trở ra. Âu Dương Phong liền mất ngay tự chủ, bị tung bổng lên 3 trượng cao. Tay độc có tri tính hơn người, y biết rõ nhất dương chỉ của đối phương không phát ra thì thôi, nhưng một khi đã phát ra thì uy lực vô cùng, sức mạnh của chỉ kình có thể duy trì giữa khoảng không độ 1 tuần trà thời gian. Nếu mình bị tung lên mà để sức trở xuống thế nào cũng còn động ngay dư lực của nhất dương chỉ thì tánh mạng khó mà bảo toàn, bị thương cũng chẳng nhẹ. Y vội lực mình nhào trái luôn 2 lượt giữa không trung, bay phượt ra ngoài 3 trượng, trước trên một tảng đá treo leo ở vực núi. 2 chân vừa chạm đất thì lồng ngực cảm thấy nóng buốt như bị lửa đốt. Âu Dương Phong hiểu ngay hại người chẳng được mà trở lại hại mình, xà độc thần công của y bị đối phương hất trả lại, khí độc chui lòn vào buồng phổi. Nếu chẳng kịp tìm một nơi yên ổn ngồi vận nội công để bài tiết xả độc ra ngoài thì trong vòng vài giờ đồng hồ mạng sẽ chẳng còn. Nên tay độc không dám ngồi nói chuyện nhiều, bèn tung mình chạy đi một mạch như ma đuổi. Hồng Thất Công Thích Chí cười lên sằng sặc và nói,
lão độc vật bị té lộn bèo một cái cũng khá nặng đó. Cuộc thi tài trên đỉnh Hoa Sơn đã qua, ngày thứ 5, còn 1.5 ngày thời gian nữa, chúng ta định tiêu khiển bằng cách nào đây?
Trùng Dương mỉm cười đáp,
đợi một chút Phong huynh lên đã, độ vài giờ đồng hồ sau, y sẽ trở lại qua trận so tài vừa rồi, bần đạo nghĩ ra một ý kiến mới.
2 giờ đồng hồ sau, Dương Phong từ dưới núi thất thiểu đi lên, thần sắc hết sức tiêu tụy. Thất Công cười thầm trong bụng.
Mi mong hải Trùng Dương giờ đấy bỗng làm giả chịu, bị một trận như vậy cho đáng đời, đúng là quả báo nhãn tiền.
Quả không ngoài dự liệu của Học Thất Công, Âu Dương Phong sau khi hứng phải ngọn nhất dương chỉ e sợ độc xa, khí công nhập vào tim nên vội chạy vòng ra sau núi tìm một thạch động kín gió xếp bằng ngồi xuống ngay, vận lấy bổn nguyên chân khí trong cơ thể, tuần hành một tiểu chân thiên rồi mở ra một bụng máu tươi mới bài tiết được xà độc ra khỏi cơ thể. Nhưng vì qua một lần chịu đựng như thế, chân nguyên khí đã tốn hao rất nhiều. Khổ nổi, lòng y cứ canh cánh mãi quyển Cửu Âm Chân Kinh, nên tinh thần vừa hơi khôi phục, lập tức trở lại đỉnh Hoa Sơn ngay. Hồng Thất Công cố ý làm khổ y nên mới nói,
lão độc vật, trận này thì tới phiên mi so tài với Hoàng Dược Sư.
Âu Dương Phong cặp mắt trắng giả, nguýt Hồng Thất Công một cái, trùng dương dội lên tiếng,
à Thất Quỳnh, bần đạo thấy chẳng đánh nhau nữa làm chi. Âu Dương Sơn Chủ với Hoàng Dược Sư đều là anh hùng một cõi, tài nghệ ngang ngửa như nhau, dù có đấu 300-400 hiệp cũng không phân định được hơn thua, hà tất phải đấu nhau mất công. Bần đạo có một chủ định mới, Phong Huynh hãy nghỉ ngơi một hồi rồi sẽ nói.
Âu Dương Phong tuy lòng rất âm độc, nghe Trùng Dương nói thế cũng lấy làm cảm kích vài phần, vì vừa rồi mình mới vận khí bài độc, chân nguyên khí đã bị tổn hại quá nhiều. Bây giờ đây mà cùng với Hoàng Dược Sư ra tay giao đấu, chắc hẳn là phải bại, lại càng mất mặt hơn nữa. Trùng Dương đã đỡ lời cho mình như vậy, thật chẳng gì hay hơn. Hoàng Dược Sư thắc mắc hỏi,
Dương Chân Nhân ý kiến của ông như thế nào, xin nói toạt ra, đừng để tôi suy nghĩ mà trí không chịu được.
Trùng Dương cười nhẹ và nói, phương pháp của tôi trong trận so tài này có phần đặc biệt, chúng ta hãy dùng cách đấu ngũ quốc giao binh thiệt là tiện lợi. Hồng Thất Công ngạc nhiên,
trong tuần hát thì có lục quốc phong tướng, chứ làm gì có ngũ quốc giao binh.
Trùng Dương đáp, ngũ quốc giao binh theo ý tôi nói là chúng ta năm người án theo phương vị ngũ hành cùng ngồi xuống, mỗi người chiếm lấy một phương vị rồi dùng nội công kinh lực giao kích lẫn nhau, người nào bị di động kể như đã thua, bị loại ra khỏi vòng đầu. Cách so tài như vậy rất hợp với lẽ công bằng, chẳng ai có thể dùng thủ pháp hoặc không xin lỗi được hoặc và còn một điểm đặc sắc nữa là không hạn định một người đấu với một người, mà có thể đấu với một hoặc ba đấu một, thậm chí cũng có thể bốn người công kích một người. Đó là điều kiện thứ nhất. Còn điều kiện thứ hai là mỗi người đều có thể tự lựa chọn đối thủ của mình thích đấu với ai, cứ cùng với người ấy giao tay, muốn trợ giúp người nào cứ tự tiện trợ giúp người đó. Cách đấu như thế quý vị có tán thành chăng? Trùng Dương vừa nói dứt lời thì Hồng Thất Công đã la to,
hay quá, cách đấu ấy rất mới, thú vị vô cùng.
Hoàng Dược Sư Đoàn Hoàng Gia Âu Dương Phong cũng chẳng có ý gì khác, mọi người đồng loạt tìm vị trí thích đáng cùng ngồi xuống. Trùng Dương tài cao mật lớn, ngang nhiên ngồi ngay trung ương chiếm lấy phương vị mậu thổ. Hoàng Dược Sư thì ngồi về hướng đông vị trí ất mộc, cách xa Trùng Dương trên dưới độ một trượng. Còn Hồng Thất Công lại chiếm lấy phương bắc, vị trí quý thủy. Âu Dương Phong thầm nghĩ trong lòng,
lão ăn mày luôn ủng hộ lão Mũi Trâu, đáng lý phải ngồi gần Trùng Dương mới phải, tại sao lại ngồi xa thế kia?
Trong lúc y còn đang hồ nghi thì Đoàn Hoàng Gia ngồi xuống hướng nam chiếm lấy phương vị Bích Hòa, cách Trùng Dương và Hoàng Dược Sư cũng độ một trượng xa. Âu Dương Phong đành ngồi ngay vào phương vị ngũ hành còn lại, tức là hướng tây, vị trí của canh kim. Năm người vừa vặn sắp thành một trận thế ngũ hành, hình dáng như một hoa tai năm cánh, xin lỗi hoa mai năm cánh. Trùng Dương hít mạnh vào để điều động chân khí xong liền nói, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Chàng ta vừa dứt lời thì Âu Dương Phong nãy giờ vẫn đầy kình lực cấp ma công hòm sẵn, bèn kêu lên một tiếng wow, thật lớn, song chưởng đồng lực phun ra đẩy mạnh về hướng Trùng Dương. Kình lực phát ra mạnh như núi nghiêng đá núi, tay độc vẫn không thấy mảy may. Nhớ đến ơn Trùng Dương đã nương tay cho mình lúc nãy, mà vẫn một lòng quyết giết cho được Trùng Dương để đoạt lấy Cửu Âm chân kinh. Cho nên vừa ra tay, y đã dùng ngay các mưu công lợi hại để tấn công Trùng Dương. Trùng Dương không một chút bối rối, ngồi xếp bằng im lìm trên mặt đất, thần sắc vẫn ung dung như thường. Sức mạnh của các ma công vừa áp tới, Trùng Dương không cần dùng Nhất Dương chỉ ra đối phó, mà chỉ dùng Thay Ất thần công, sẽ phất tay áo một cái, luồng lực đạo đón lại hai luồng chân khí nội gia vừa chạm nhau, tức thì bùng lên một tiếng. Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 44 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 45.